Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1545 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 14 tháng 5 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Tiểu đoạn thứ 3 trong đoạn lớn thứ 6 Của phần kệ tụng thứ 6 Tức phần sở ngộ nhân vật Xem từ bài kệ thứ 11 Kiến báo ân nhân Đưa nguyện chúng sanh Ư Phật Bồ Tát Năng tri ân đức Hôm nay Vừa khéo Là ngày lễ mẹ Trong kinh Chánh Pháp Niệm Đức Phật đã dạy Có bốn loại ân Khó báo đáp nhất Loại thứ nhất là ân mẹ Thứ hai là ân cha Thứ ba là ân Như Lai Phật Đà Thứ tư là ân Pháp Sư Thuyết Pháp Trong kinh Đức Phật đã dạy Nếu có ai cúng dường bốn hạng người ấy Sẽ được vô lượng phước Hiện thời kẻ được tán thán Đời vị lai Nếu có duyên gặp Phật Nhất định sẽ có thể đắc Bồ Đề Trong đoạn kinh văn ngắn này Đặc biệt là hôm nay Chúng ta đọc đến bài kệ tụng này Trong phẩm tịnh hạnh Lại gặp đúng dịp lễ mẹ Ở đây Tuy Đức Phật Nói đến Cuộc sống Hằng ngày của chúng ta Trông thấy người biết ơn Báo ơn Bồ Tát nhất định Dẫn phát Hoằng nguyện Nguyện cho hết thảy chúng sanh Trong khắp pháp giới Hư không giới Ư Phật Bồ Tát Năng tri ân đức Vì sao không nói tới cha mẹ Mà lại nói Phật Bồ Tát Xác thực là Ân đức của Phật Bồ Tát To nhất Vì sao chúng ta biết ơn cha mẹ Do được Phật Bồ Tát dạy Nếu Phật Bồ Tát chẳng dạy Chúng ta sẽ sơ sót quên sạch ân đức của cha mẹ. Do vậy có thể biết ân đức của Phật Bồ Tát to tát dường ấy. Trong kinh giáo có nói ân tam bảo sâu nặng, tức là ân đức của Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Đức Phật xuất thế đối với chúng sanh ân đức bậc nhất, ân đức vô lượng là gì? Là giáo hóa chúng sanh. Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo lúc 30 tuổi, từ đấy trở đi Ngài dạy học, nói theo kiểu hiện thời sẽ là mở lớp dạy học. Vì thế Ngài giảng kinh hơn 300 hội. Hơn 300 hội chính là như chúng ta mở khóa học. Khóa học theo quy mô lớn, khóa học quy mô nhỏ. Suốt một đời Thích Ca Mâu Ni Phật đã mở các khóa học hơn 300 lần. Khóa học có quy mô nhỏ nhất thì số người ít, thời gian ngắn, chỉ có 1-2 buổi dạy. Nhưng khóa học theo quy mô lớn có khóa phải kéo dài đến mấy năm, giống như mở trường học vậy. Đạo tràng trước kia có hệ thống như vậy để dạy học, số lượng thính chúng cũng đông đảo. Mở khóa học dài hạn, vì thế lão nhân gia giảng kinh dạy học suốt 49 năm, giống như hiện thời chúng ta làm công việc tương tự. Khóa học ở đây là dài hạn, chúng tôi cũng mở khóa học ngắn hạn. Hiện thời vào thứ tư trong tuần lễ đầu tiên của mỗi tháng sẽ đặc biệt diễn giảng một lần cho các đồng tu thường trụ và làm công quả. Lớp học y mỗi tháng mở một lần, mỗi lần 2 tiếng đồng hồ. Ngoài ra như chúng tôi trả lời, giải đáp các câu hỏi, đó cũng là một lớp học khác. Buổi học ý được tiến hành vào thứ sáu mỗi tuần. Nhằm giải đáp nghi vấn. Hoặc như lần trước, hình như là năm ngoái, chúng tôi mở 2 khóa giảng về đệ tử quy ở đây. Có một lần dài đến 10 ngày, tổng cộng là 40 tiếng đồng hồ. Thuở Đức Phật tại thế, tình hình cũng giống như thế. Thính chúng khác nhau, đối tượng khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, nhu cầu khác nhau, Đức Phật đều rất từ bi. Đó gọi là chỉ văn lai học. Chỉ cần quý vị chịu đến học, Đức Phật chưa hề cự tuyệt, hết sức từ bi cho mọi người được mãn nguyện. Từ kinh điển chúng ta thấy được chuyện này. Kinh điển chính là ghi chép những lời dạy của Đức Thế Tôn đối với đại chúng trước kia. Mỗi bộ kinh là một hội, còn có khá nhiều kinh được tập hợp thành một hội. Như Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chẳng phải là một bộ kinh, 39 phẩm trong ấy chính là 39 bộ. Tình hình này rất nhiều, mỗi phẩm độc lập nhưng cũng liên quan đến phẩm trước và sau đó. Những kinh như vậy thuộc loại mở khóa học theo quy mô lớn. Sau khi quý vị đã nhận biết điều này, sẽ hiểu thực chất Phật giáo là gì. Bởi lẽ Phật giáo chẳng phải là tôn giáo, chẳng chú trọng nghi thức tôn giáo. Chứ vị phải biết, các nghi thức tôn giáo trong Phật giáo là do các vị tổ sư chế định sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ. Thuở Đức Phật tại thế chẳng có nghi thức, hết sức đơn giản mà cũng hết sức sống động, lại còn hết sức tự do. Chẳng có ai không hoan hỷ. Lão nhân gia suốt đời ngoài dạy học ra chẳng có gì khác. Hàng ngày bất luận gặp ai, Ngài đều luôn rát miệng buốt lòng khuyên răn giáo huấn. Vì thế ân đức ấy to lớn. Đúng như trong kinh giáo đã nói, đối tượng giáo hóa không chỉ là nhân loại như chúng ta trông thấy, đặc biệt là từ kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy có trời rồng quỷ thần, có Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác. Trong cõi này hay phương khác, trong thế gian này có quốc vương đại thần, trưởng giả cư sĩ, cũng có kẻ bán hàng rong, người chạy diệt giặc. Trong mắt Đức Phật, họ đều nhất loạt bình đẳng, chẳng có cao thấp. Đúng như trong kinh đã nói, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Do vậy Đức Phật nhìn chúng sanh bằng cái tâm bình đẳng, giáo hóa mười phương thế giới. Bình đẳng, chẳng sai khác. Nếu có sai khác thì sai khác là do chúng sanh, căn tánh của chúng sanh khác nhau. Thiện căn và phước đức không giống nhau. Do vậy Đức Phật thuyết pháp chính là ứng theo căn cơ để thuyết pháp. Nhưng có thể nói, bất luận đối với người nào cũng đều có một khoa mục chung. Khoa mục chung chính là dạy chúng ta hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đấy là cơ sở, là căn bản. Quý vị thấy trong Tịnh Nghiệp Tam Phước, hai câu đầu tiên là nói như thế đó. lại còn thêm từ tâm chẳng dí tu thập thiện nghiệp. Vì lẽ này kinh thập thiện nghiệp đạo là khoa mục chung, chỉ cần gặp Phật chẳng có ai không được Đức Phật dạy bảo. Do đó chúng ta coi thập thiện nghiệp đạo là căn cội của Phật pháp, Đệ Tử Quy là căn cội của Nho, Thái Thượng Cảm Ứng Thiền là căn cội của đạo. Từ mấy ngàn năm qua, dân tộc và quốc gia Trung Hoa đã một mực tiếp nhận sự giáo huấn của ba nhà Nho, Thích, Đạo. Chúng ta phải hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch căn cội của ba nhà. Nếu chẳng có căn cội sẽ chẳng có cách nào dạy được. Vì thế trước hết quý vị phải tiếp nhận giáo dục cơ sở căn bản ấy, tu tập tốt đẹp căn cội ấy rồi mới có thể dần dần tiến lên cao hơn. Căn bản ấy giống như giáo dục tiểu học, đã có cơ sở ấy thì mới có thể tiến lên trung học, tiến lên đại học, tiến lên nghiên cứu sinh. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật đã giảng điều này rất rõ ràng. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn và các vị Bồ Tát suốt đời tận tâm tận lực, toàn tâm toàn lực, chẳng có ý niệm thứ hai, chẳng có cách làm thứ hai, hàng ngày đều theo đuổi việc dạy học. Cho nên cảm dời quốc vương đại thần nhiệt liệt ủng hộ. Giáo học của Đức Phật giúp cho xã hội an định, giúp thiên hạ thái bình. Thế mà Phật Bồ Tát chẳng chấp giữ một pháp thế gian nào cả. Điều này khiến cho kẻ khác chẳng thể không tôn kính. Trời rồng quỷ thần chẳng có ai không tôn kính. Phật Bồ Tát đã thực hiện sự hy sinh dâng hiến viên mãn. Thế mà Phật Bồ Tát chỉ cần có ba y một bát, chỉ tiếp nhận cúng dường thức ăn quần áo, đồ trải nằm và thuốc men khi bị bệnh, đấy là tứ sự cúng dường. Trừ bốn chuyện ấy ra chẳng lấy gì cả. Có ai chẳng tôn kính? Cổ nhân nói, chúng ta thường nghĩ tới ân đức, biết ơn, nghĩ nhớ ơn, tội sẽ diệt, phước sẽ sanh. Chúng ta tôn kính Phật, tôn kính Bồ Tát, điều quan trọng nhất trong sự tôn kính là phải học tập theo các ngài. Đấy là thật sự tôn trọng, chẳng phải là bề ngoài. Thật sự tôn trọng là học tập theo Phật Bồ Tát. Đạo đức của quý vị nhất định ngày càng tăng trưởng, trí huệ của quý vị nhất định mỗi ngày một đổi mới. Bởi lẽ Phật pháp trưởng dưỡng pháp thân huệ mạng của chúng ta. Còn cha mẹ sanh thành nuôi sống thân mạng của chúng ta, lũ chúng ta có kẻ nào chẳng mong mỏi sống lâu phú quý? Chúng ta tu cái nhân sống lâu phú quý, nhất định phải biết cảm ơn, phải biết yêu thương chính mình, phải biết yêu thương, bảo vệ, tôn trọng sinh mạng các loài vật. Đối với những tiểu động vật như muỗi kiến phù du đều phải đối đãi bằng tấm lòng yêu thương. Bồi dưỡng lòng nhân từ của chúng ta. Lòng nhân từ ấy nói theo Phật Pháp sẽ là tâm đại từ bi, cứu giúp che chở hết thảy chúng sanh. Phát huy rạng rỡ đại ân đại đức, đối đãi hết thảy chúng sanh của Đức Phật Bồ Tát nơi thân ta. Cũng chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể thực sự báo ân Phật. Do đó Thanh Lương Đại Sư chú giải bài kệ này rất nhiều. Chúng ta nên học tập kỹ càng. Chúng ta xem lời sớ của Thanh Lương Đại Sư. Ư Phật Bồ Tát năng tri ân đức giả, chư Phật Bồ Tát thí tự phát tâm. Ngài Thanh Lương đã kể ra 10 thứ ân. Ân thứ nhất trong 10 thứ ân ấy chính là phát tâm phổ bị ân. Đức Phật dạy chúng ta khi phát nguyện, câu đầu tiên trong tứ hoàng thệ nguyện nhằm khuyên dạy chúng ta phải phát thệ: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây chính là phát tâm phổ bị. Chư Phật Bồ Tát lúc sư phát tâm bèn phổ duyên chúng sanh, niệm niệm giai thị biến pháp giới hư không giới, thế giới hải di trần số sắc trung, nhất thiết chúng sanh di nhất niệm tâm. Trong hết thảy mọi lúc, hết thảy mọi nơi, niệm nào cũng đều chẳng bỏ. Tấm lòng của cha mẹ, nhất là lòng mẹ, được gọi là từ mẫu. Có thể nói lòng từ của mẹ còn mãi chưa đến hết tuổi thọ. Chỉ cần mẹ sống một ngày, chẳng có ngày nào không nghĩ tới con cái của chính mình. Con cái quên khuấy cha mẹ, chỉ vào dịp lễ Tết mới nhắc đến. Chẳng phải là Tết lễ sẽ quên bẵng, gặp dịp lễ Tết bèn nghĩ đến mẹ. Hôm nay là ngày lễ mẹ, bèn nghĩ tới mẹ. Nhằm sinh nhật của mẹ, bèn nhớ tới mẹ. Mẹ đã khuất bóng, nhằm ngày giỗ của mẹ, bèn nhớ tới mẹ. Trừ mấy ngày như vậy ra, ý niệm ấy bị đoạn mất. Có biết hay chăng, người làm mẹ gần như hàng ngày đều nghĩ tới con cái, rất ít khi không nghĩ. Khi công việc bận bịu, trong lúc ấy mẹ bận việc túi bụi, hễ buông việc ra bèn nghĩ tới con cái. Do vậy Đức Phật nói ân mẹ khó báo. Cha có lúc quên bạn con cái, có lúc như vậy, chứ mẹ chẳng quên. Vì thế trong bốn loại ân, ân mẹ được xếp đầu tiên. Đạo lý ở ngay chỗ này. Chúng ta hãy ngẫm xem cái tâm ân đức của Phật đối với chúng sanh vượt trội cha mẹ. Vì cha mẹ chỉ nghĩ đến con cái của chính mình, chẳng nghĩ tới con cái của kẻ khác. Phật Bồ Tát tuyệt diệu, nghĩ tưởng hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Thật sự bao gồm thai noãn thấp quá. Trong mỗi niệm tâm luôn nghĩ tưởng hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, niệm nào cũng vì chúng sanh. Thấy chúng sanh làm chuyện sai trái, mê hoặc điên đảo, do làm quấy phải chịu ác báo. Tâm các ngài ấy nấy vì tự trách chính mình, chẳng dạy các chúng sanh ấy đến nơi đến chốn. Đức Phật có trọn hết trách nhiệm hay không? Đức Phật đã thực sự trọn hết trách nhiệm. Vì sao chúng sanh vẫn chẳng nghe theo, ương bướng khó giáo hóa? Cho nên không biết điều này. Trong sớ sao văn tự của ngài Thanh Lương hoàn toàn chẳng nhiều, chỉ nêu bày đơn giản. Sau đây từ trong phần chú giải, lời sớ tức là trong phần sau mới chú giải rõ ràng từng điều một. Chúng ta đọc đoạn văn ấy một lượt. Chư Phật Bồ Tát thỉ tự phát tâm phổ duyên chúng sanh. Đây là điều thứ nhất, tức chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nan hành khổ hành, bất cụ tự thân, tùy hình lục đạo, tùy trục chúng sanh. Hai câu này là đáng nên dùng thân gì để độ, bèn hiện thân ý. Kiến kỳ tạo ác, như các chi thể thấy chúng sanh làm ác, chính mình khó chịu dường ý, ngật thành chánh giác, ẩn kỳ thắng đức. Đấy là nói Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện trong thế gian này hoàn toàn là biểu diễn, là thị hiện. Ẩn đức ý hết sức to lớn. Này chúng ta xem lời chú giải của mấy câu này. Lời chú giải cũng do Thanh Lương Đại Sư viết. Câu đầu tiên chúng tôi đã nói rồi, phát tâm phổ bị ân, chớ nên không biết. Trên thế gian, trong mười pháp giới, há người nào có đại ân đại đức như vậy? Trừ Phật Bồ Tát ra, quý vị chẳng tìm thấy. Chư Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh, chẳng có mong cầu chấp giữ gì. Ngạn ngữ có câu: ư nhân vô tranh, ư thí vô cầu. Các ngài thật sự vô cầu, đã chẳng cầu danh mà cũng chẳng cầu lợi. Khởi tâm động niệm những việc đã làm hoàn toàn nhằm lợi ích chúng sanh, giúp hết thảy chúng sanh dẹp khổ ban vui. Sử dụng hết thảy các phương tiện, vận dụng danh từ giáo dục để diễn tả thì là bao gồm toàn bộ. Thân giáo là nêu gương mẫu tạo khuôn phép, và ngôn giáo nói thật ra chúng sanh đúng là ưa ngạnh khó giáo hóa. Chẳng tiếp nhận thì thôi, lại còn hoài nghi. Tức là hoài nghi các việc làm của Phật Bồ Tát. Cứ nghĩ các ngài nhất định có sự mưu tính mong cầu, nhất định là có mục đích. Vì sao các ngài làm như vậy chứ? Các ngài làm như thế đó khiến cho chúng ta chẳng nghĩ thông suốt được. Đúng là ương ngạnh khó giáo hóa. Các đồng học ắt phải biết, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, các học trò của ngài có người là đại thừa, có người là tiểu thừa, tới bốn phương tám hướng để hoằng dương Phật pháp. Hoằng dương Phật pháp là thuật ngữ Phật giáo. Nếu nói theo kiểu hiện thời sẽ là dân lãnh giáo huấn của thầy
đến bốn phương tám hướng giáo hóa chúng sanh, cũng là mở lớp dạy học. Vào thời ấy, tuy giao thông chẳng thuận tiện, chẳng có truyền thông, nhưng có truyền văn. Bắc Ấn Độ có một người tốt đẹp ngần ấy, vì thế mọi người cũng rất ngưỡng mộ. Đệ tử Đức Phật đến nơi ấy giáo hóa, thoạt đầu cũng được hết sức hoan nghênh, được chính phủ địa phương dốc sức nâng đỡ. Do vậy Phật pháp rất hưng vượng. Nhưng sau 100-200 năm hoặc 300-400 năm bèn suy. Phật pháp dần dần suy di. Một ngàn năm sau gần như chẳng có. Nhưng cái còn sót lại được truyền sang Trung Hoa, là một nhánh đại thừa nảy mầm bén rễ tại Trung Hoa. Phá quy rạng rỡ. Một nhánh khác truyền đến vùng Đông Nam Á hiện thời, như các xứ Thái Lan, Miến Điện, Tư Lý Lan Ca là tiểu thừa, cũng một mực truyền đến hiện thời. Quý vị muốn nghiên cứu nguyên nhân ở chỗ nào? Có thể nói là người ở những vùng đó. Có muốn học tập sự giáo dục ấy hay không? Nếu chịu học tập, đương nhiên là nó sẽ tồn tại trong thế gian. Nếu chẳng chịu học tập, nó sẽ bị tiêu mất. Đấy là một trường hợp rất rõ rệt. Vì sao Phật pháp truyền đến Trung Hoa có thể hưng thịnh dường ý? Điều thứ nhất, Phật pháp truyền sang Trung Hoa là do đế vương Lễ Thịnh. Hán Minh Đế phái đặc sứ qua Ấn Độ nghênh thịnh. Thịnh hai vị pháp sư Trúc Pháp Lan và Ma Đằng sang Trung Hoa. Các ngài mang theo tượng Phật và kim Phật, đúng là tam bảo đầy đủ. Hai vị pháp sư đến Trung Hoa đã được đế vương của nước nhà nâng đỡ ủng hộ. Bất luận xưa nay trong hay ngoài nước, tập tánh của kẻ bình phàm cũng như phong khí xã hội nói chung là người trên làm kẻ dưới bắt chước theo. Đế vương đề xướng, đương nhiên là bá quan ủng hộ, nhân dân hoan hỷ tiếp nhận. Sự giáo dục của Đức Phật được phổ biến triển khai tại Trung Hoa. Đã thế, trong nền văn hóa truyền thống của Trung Hoa, đối với chuyện hiếu thảo cha mẹ, tôn kính thầy, biết ân báo ân, có thể nói là đã có nề nếp lâu dài 5000 năm. Đời nào cũng đều có những tấm gương tốt đẹp. Nhân dân biết lễ, dân giữ pháp tắc, Vì thế hòa bình an định, phồn vinh hưng dưỡng là do dạy dỗ mà ra. Người Hoa thông hiểu giáo dục Nhật, thấy nền giáo dục của Đức Phật tốt lành ngần ấy, bèn tiếp nhận toàn bộ, dung hợp với văn hóa truyền thống của Trung Hoa thành một thể. Chẳng thể chia cắt. Ngược lại, tại Ấn Độ chẳng có, Phật giáo đã truyền sang Trung Hoa. Nếu người thuộc thế hệ này chẳng muốn tiếp nhận, coi Phật giáo là mê tín, chúng ta chẳng cần đến nó. Tôi nghĩ là 50 năm sau, Phật giáo sẽ tuyệt diệt tại Trung Hoa, giống như tại Ấn Độ. Trên thế giới, Phật giáo có thể tuyệt diệt hay không? Chẳng thể nào. Như tôi quan sát trong hiện thời, Đại Hàn có thể kế thừa. Trong quá khứ, tôi cũng thấy Nhật Bản có thể kế thừa. Đó là vào 30 năm trước. Nhưng 30 năm sau, tôi đến Nhật Bản vài lần. Nhật Bản đã bị Tây hóa với một mức độ rất lớn. Trong tương lai, Nhật Bản có thể là quốc gia theo Cơ Đốc giáo, là dân tộc theo Cơ Đốc giáo. Họ cũng chẳng có Đại Hòa, mà Phật giáo cũng chẳng có. Nhưng hiện thời tôi thấy Đại Hàn hết sức quan trọng Phật giáo. Họ kế thừa nền văn hóa truyền thống của Trung Hoa, kế thừa nền văn hóa Phật giáo Đại Thừa. Vì thế, văn hóa hưng dưỡng hay suy bại liên quan đến sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Nhưng gần đây nhất, chúng tôi đã thấy có một tia sáng, khiến cho chúng tôi cảm thấy hết sức an ủi. Đó chính là Phật giáo được người lãnh đạo tại Trung Hoa duy trì. Lần này, trong tháng trước, tại Hàng Châu tổ chức Luận đàn Phật giáo thế giới, đại biểu từ 37 quốc gia tham dự đại hội ấy, số lượng gần đến 2.000 người. Chuyện này hết sức khó có, cho thấy kẻ lãnh đạo đất nước Trung Hoa coi trọng truyền thống và giáo dục tôn giáo. Khác hẳn trước kia. Kỷ đó có một vị đồng tu cắt một bài báo đưa cho tôi coi. Tin tức ngắn chừng một ô vuông, dường như từ Nhật báo Tần Quả số ra ngày 2 tháng 5. Theo bản tin ấy, giả chủ tịch và lưu phó chủ tịch của Hội nghị Hiệp thương Chánh trị Trung Hoa tiếp kiến các nhà lãnh đạo thành phố Bắc Kinh, có nói họ hy vọng sẽ thành lập một đại học Phật giáo tại Bắc Kinh. Đấy là một chuyện tốt đẹp. Tôi đọc xong hết sức hoan hỷ. Đồng thời tôi cũng nghĩ hiện thời Hồ Chủ tịch đang đề xướng thế giới hài hòa trên khắp quốc tế. Quan niệm ấy tốt đẹp. Đấy là phát tâm phổ bị ân. mong cứu thế giới này. Hy vọng mọi người trên thế giới này có thể đối đãi bình đẳng. Chung sống hòa thuận. Thế giới hài hòa tuy do Hồ Chủ tịch đề ra đầu tiên, nhưng trên thực tế và thực chất, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, cho đến mỗi cá nhân đều hy vọng xã hội an định, thế giới hòa bình. Tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa của Liên Hiệp Quốc từ niên đại 70 đã truy cầu an định hòa bình. Mỗi năm mở bao nhiêu lượt hội nghị, suốt 30 năm qua họ đã đầu tư nhân lực, vật lực, tài lực chẳng thể kể xiết. Tôi tham dự 5 lần. Thế nhưng tần số xung đột xã hội trên thế giới mỗi năm một tăng, tai hại mỗi lần một nghiêm trọng hơn, khiến cho khá nhiều vị học giả chuyên gia nhìn vào tình hình thực tế đều lắc đầu thở dài. Chẳng có cách nào thực hiện hòa bình. Sau khi tôi tham dự hội nghị vài lần, đã nghĩ cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta kiến quốc quân dân giáo học di tiên, lại thấy thành tựu thuở tại thế của Thích Ca Mâu Ni Phật là do mở các lớp học thành công. Chúng ta có thể làm thử như vậy xem sao. Khi tôi học Phật, tôi đã thưa trình cùng chư vị đồng tu. Thuở ấy thầy tôi là Chương Gia Đại Sư, trước hết dạy tôi đọc các bộ sách Thích Ca Phương Chí và Thích Ca Phổ, đọc hai loại sách ấy. Hai loại sách ấy là truyện ký về Thích Ca Mâu Ni Phật. Xem xong, tôi đối với đạo đức, trí huệ, lòng từ bi và ân huệ của Thích Ca Mâu Ni Phật, bội phục năm dốc sát đất. Kính nể, bội phục tột cùng. Tôi mong học theo Ngài. Do đó mới phát tâm xin được quy y. Chương Gia Đại Sư cho tôi quy y. Hướng theo Thích Ca Mâu Ni Phật học tập. Tại Trung Hoa là học tập theo Khổng Tử, học tập theo Mạnh Tử, học tập theo Lão Tử. Làm học trò của các vị thánh hiền. Rốt cuộc bản thân chúng tôi trí huệ hữu hạn, tâm có thừa mà sức chẳng đủ, phước báo hữu hạn, trí huệ hữu hạn, nhưng chúng tôi toàn tâm toàn lực thực hiện. Vì thế từ khi xuất gia, tôi bắt đầu mở lớp dạy học, đi theo con đường này. Làm đến nay đã 48 năm, cũng nảy sanh một chút hiệu quả. Nếu Liên Hiệp Quốc có thể chọn phương pháp này, tôi tin tưởng họ làm một năm sẽ tối thiểu hơn tôi làm 20 năm. Họ làm 3 năm, những gì tôi đã làm suốt cuộc đời này đều chẳng sánh bằng. Chuyện ấy tốt lắm. Vì thế tôi nghĩ Hồ Chủ tịch hô hào thế giới hài hòa trên thế giới thực hiện từ nơi đâu? Hãy làm từ chỗ mở trường học. Đấy mới là chắc thật. Lập trường học gì vậy? Chẳng phải là mở Đại học Phật giáo. Tôi kiến nghị với ông ta, tốt nhất là mở trường Đại học Tôn giáo Thế giới. Dùng Đại học Tôn giáo Thế giới để bồi dưỡng, huấn luyện học trò, áp dụng phương pháp mở khóa huấn luyện giáo dục tôn giáo trên khắp thế giới, dùng phương pháp dạy học để giáo hóa chúng sanh. Các tín đồ tôn giáo trên khắp thế giới có thể đối đãi bình đẳng, chung sống hòa thuận. Chuyện này tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới dân tộc, ảnh hưởng tới quốc gia. Tôi nghĩ sẽ có thể làm được thế giới an định hòa bình, hóa giải hết thảy các xung đột. Mấy năm trước chúng tôi phái mấy học trò đến quê hương tôi là thị trấn Thang Trì, tỉnh An Huy làm thí nghiệm. Chúng tôi mở lớp lấy thị trấn Thang Trì là một điểm thí nghiệm. Cư dân ở nơi ấy là 4.000-8.000 người, nam nữ già trẻ, các ngành nghề, mọi người cùng nhau học Đệ Tử Quy. Đến tháng 5 năm nay vừa đúng nửa năm, có hiệu quả rất tốt. Tín tâm của chúng tôi tăng trưởng. Quý vị thấy biện pháp từ 5.000 năm trước, nay là 5.000 năm sau, chúng ta làm thí nghiệm bèn suôn sẻ, thực hiện suôn sẻ. Điều này khiến cho tín tâm của chúng tôi tăng trưởng. Vì thế Phật Bồ Tát phát tâm giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn, chúng ta phải nên phỏng theo. Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì để thực hiện? Dùng dạy học. Các ngài có hai câu: phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Nội dung dạy học của chúng ta là giúp đỡ hết thảy chúng sanh phá trừ mê hoặc. Nếu nói theo kiểu hiện thời sẽ là phá trừ mê tín. Thật sự giác ngộ, ý nghĩa và giá trị của nhân sinh và vũ trụ sau đây quý vị mới có thể hành xử tốt đẹp trong mối quan hệ giữa con người với nhau, hành xử tốt đẹp trong mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, hành xử tốt đẹp trong mối quan hệ giữa con người và các chiều không gian khác nhau. Đấy là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Quan hệ tốt đẹp thì sẽ lìa khổ được vui. Người với người có thể tôn kính lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đấy là thiên đường trong nhân gian, là thế giới cực lạc trong nhân gian. Vì thế nếu thật sự mong thực hiện, ngoài giáo học ra chẳng có cách thứ hai nào cả. Trong mấy năm qua, tôi tham dự công tác hòa bình thế giới, hóa giải xung đột, xúc tiến hòa bình. Tôi nói với người phương Tây, ở phương Tây xác thực là có không ít người suy nghĩ theo kiểu đối với xung đột phải nên dùng vũ lực để trấn áp, phải nên dùng vũ lực lớn mạnh để giáng trả. Hiện thời đã làm thử nhiều năm như vậy chẳng ổn, chỉ khiến cừu hận sâu thêm, khiến cho vấn đề càng nát bét hơn. Liên Hiệp Quốc dùng phương pháp họp hành, dùng phương pháp hội nghị hơn 30 năm cũng chẳng có hiệu quả. Điều này khiến cho chúng tôi nghĩ đến biện pháp của Tổ Tông, mở lớp dạy học. Chúng ta làm thí nghiệm, thí nghiệm thành công, báo cáo với những vị có chí, những vị sẵn lòng nhân tại Liên Hiệp Quốc, có hy vọng. Chúng ta chẳng cần mở cuộc họp mà hãy dạy học, mở lớp dạy học. Chúng ta tìm những người bạn chí đồng đạo hợp, phát tâm học tập sách vở của cổ thánh tiên hiền. Bản thân chúng ta học tập, lấy thân làm gương, ta làm được trước đã, sau đây mới sẽ dạy dỗ người khác. Chúng tôi mở lớp dạy học tại các nơi trên cả thế giới. Tôi tin là phương pháp này sẽ tốt hơn, có hiệu quả hơn họp hành. Đấy là từ ân đức phát tâm độ trọn khắp các căn cơ của chư Phật Bồ Tát mà đạt được sự khải thị. Này đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp ân thứ hai trong 10 ân. Nan hành khổ hạnh ân, do như từ mẫu, yết khổ thổ cam, xả đầu mục tủy não, quốc thành thê tử, nhiên thiêu tự kỷ, chiếu diệu chúng sanh, nan xả nan xả, nan hành nan hành. Đây cũng là nêu ra mấy thí dụ. Những chuyện này nói chẳng thể trọn hết được. Trong cổ thư Trung Hoa đã ghi chép quá ư là nhiều. Chẳng có chuyện nào không khiến cho mọi người cảm động. Mẹ, đặc biệt chăm sóc con cái, trong giai đoạn từ lúc con vừa mới sanh ra cho đến 3 tuổi, đã toàn tâm toàn lực chăm bẩm con thơ. Kẻ chẳng làm cha mẹ không biết, kẻ làm cha mẹ mới thật sự thấu hiểu. Quý vị làm cha mẹ chăm sóc con thơ như thế nào? Phải nghĩ khi chính mình sanh ra, mẹ quý vị đã chăm sóc quý vị như thế đó. Vì thế ngạn ngữ Trung Hoa có câu: dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân. Quý vị chẳng sanh con đẻ cái, sẽ chẳng thể nghĩ tưởng nổi ân đức của cha mẹ. Khi chính quý vị nuôi nấng con cái mới biết ân cha mẹ đối với con cái. Vì thế bao nhiêu kẻ khi chính mình nuôi nấng con cái, cha mẹ của chính mình đều già khỏm cả rồi, gần như một nửa đã qua đời mất rồi. Khi ấy có hối hận thì đã muộn màng. Nếu chẳng có một vị thầy tốt thường nhiệt tâm chỉ dạy chúng ta, chúng ta làm sao biết được? Một gia tộc, một dân tộc, một quốc gia đời đời truyền thừa dựa vào gì? Dựa vào giáo dục. Giáo dục của tổ tiên là kết tinh trí huệ và kinh nghiệm của họ. Trong các vị tổ tiên của khá nhiều dân tộc trên cả thế giới, nói thật ra tổ tiên người Hoa đáng được tôn kính nhất. Vì sao? Họ đã nghĩ cho đời sau rất chu đáo. Chúng ta là kẻ làm con cháu, chứ nên không biết đạo lý và chân tướng sự thật này. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của chúng ta có xứng đáng với tổ tiên hay chăng? Có thể báo đáp ân đức của tổ tiên hay không? Phải thường xuyên tự vấn. Trên cả thế giới, đối với giáo huấn do cổ thánh tiên hiền truyền lại, ta thấy ngoài giáo dục tôn giáo ra, những thứ khác đều chẳng có cách nào truyền thừa lâu xa. Do nguyên nhân gì vậy? Chẳng có công cụ tốt đẹp, chẳng thể truyền đạt cho thế hệ sau được. Chỉ riêng tổ tiên người Hoa thật sự có trí huệ, đã phát minh công cụ để truyền lại tin tức. Công cụ gì vậy? Văn tự. Do vậy văn tự Trung Hoa là phù hiệu trí huệ. Dẫu quý vị chẳng biết đọc, nhưng nhìn vào hình dạng, nhìn vào cách viết của nó, sẽ có thể thấu hiểu ý nghĩa trong ý. Văn tự ngoại quốc chẳng có điều này. Ngoại quốc dùng văn tự theo cách bính âm, chẳng có những phù hiệu nội ý. Vì thế văn tự Trung Hoa là đồ họa, là nghệ thuật, có linh tánh trong ý. Rất tuyệt diệu. văn dĩ tải đạo. Văn là văn tự, trong ấy có đạo, tức là có trí huệ, có kinh nghiệm, có đức năng trong ý. Phát minh tuyệt diệu thứ hai là thể loại văn ngôn. Đấy là tổ tiên đã sớm suy tưởng. Biết ngôn ngữ sẽ biến đổi. Người Hoa thường nói 30 năm là một đời. Trong kinh nghiệm của bản thân chúng tôi, trong khoảng thời gian 30 năm, rất nhiều câu chữ trong lời ăn tiếng nói của chúng ta chứa đựng những thứ mới mẻ. Mà người đời trước chẳng có, chẳng nghe hiểu. Hiện thời kẻ trẻ tuổi nói rất nhiều thuật ngữ tôi nghe không hiểu. Thời chúng tôi làm học trò lúc mười mấy, 20 tuổi, nói năng có những khẩu ngữ, nếu nói với người hiện thời họ sẽ không hiểu. Điều này chứng tỏ ngôn ngữ có thể biến đổi. Vì thế văn tự và ngôn ngữ quyết định chẳng thể hoàn toàn giống nhau. Ngôn ngữ và văn tự hoàn toàn giống nhau, vài chục năm, mấy trăm năm sau thì những điều được diễn tả bằng văn tự sẽ chẳng có ai hiểu. Giống như chữ lạp đinh của phương Tây là văn tự thời cổ đại, chỉ có những vị học giả, chuyên gia, khảo cổ có thể nhận biết chút ít, vẫn chẳng thể hoàn toàn liễu giải ý nghĩa. Tổ tiên người Hoa đã phát minh ra phương cách tách rời ngôn ngữ và văn tự. Tách rời ngôn ngữ và văn tự thì phần văn tự được gọi là thể loại văn ngôn. Thể loại văn ngôn là gì? Diễn diễn không thay đổi. Đấy là cách làm hay khéo. Trong đời sống thông tục, chúng ta nói là văn thoại và bạch thoại. Văn thoại là văn ngôn, còn bạch thoại là nói theo kiểu thông dụng bình thường. Do vậy mới có thể loại văn ngôn và thể loại bạch thoại. Thể loại văn ngôn chuyên chở đạo. Nếu quý vị có thể học tập văn chương văn ngôn, xem cổ thư Trung Hoa, cổ thư toàn viết bằng văn ngôn, sẽ giống như đàm đạo trực tiếp với người đời trước, chẳng bị ngăn ngại. Do đó có người nói thể loại văn ngôn quá khó. Thật ra chuyện trong thiên hạ chẳng có gì là khó hay dễ. Bảo là khó chính là gì? Hễ quý vị chẳng học thì sẽ khó khăn. Dễ là gì? Hễ học bèn dễ dàng. Khi xưa tôi ở Đài Loan, trong tay còn có mười mấy quyển quốc văn của học trò tiểu học thời đầu dân quốc. Khi đó gọi là quốc văn, chẳng gọi là quốc ngữ. Quốc văn của cấp tiểu học cũng còn có mấy bản, đại khái là 5-6 quyển chi đó. Chúng là những bài luận văn mẫu của tiểu học, thuộc trình độ từ lớp 4 cho đến lớp 6. Khi đó những lớp ấy được gọi là cao tiểu, tức cao đẳng tiểu học, là những bài văn làm mẫu. Vì động loạn đã nhiều năm ngần ấy, chẳng có chỗ ở cố định. Đúng là trôi nổi khắp nơi, những quyển sách ấy đều mất hết. Hiện thời còn sót lại 3 bản. Tôi cũng thường đưa cho những bạn trẻ tuổi xem. Quý vị thấy văn chương do học trò tiểu học 11, 12 tuổi viết vào thuở đó, sinh viên đại học ngành trung văn hiện thời không chỉ là chẳng thể viết được mà còn đọc không hiểu, vẫn phải tra từ điển, phải tham khảo tài liệu. Quý vị nói xem, trình độ quốc văn kiểu đó, cổ nhân chê là đọa lạc ngàn trượng. Này chúng ta nghe lời ấy, đúng là sự thật, chẳng phải là khoa trương, đúng là đọa lạc ngàn trượng. Vì sao xưa kia học trò nhỏ tí 11, 12 tuổi có thể viết như thế? Chúng nó học từ bé, bắt đầu đọc sách là đọc thể loại văn ngôn. Bắt đầu đọc sách từ khi nào? Đại khái là 6-7 tuổi. Trẻ nhỏ thông minh đôi chút thì 6 tuổi sẽ đi học. Thông thường đại đa số đều là bảy tuổi bèn đi học. Bảy tuổi đến 12 tuổi, những sách vở trọng yếu của cổ nhân đều phải đọc thuộc toàn bộ. Bí quyết để đọc sách xưa kia chẳng phải là giảng giải cho quý vị, vì lứa tuổi nhi đồng thì sức lý giải và sự từng trải trọn chẳng sâu, chỉ là dạy quý vị đọc, dạy quý vị học thuộc. Bởi lẽ hiện thời có rất nhiều người chẳng tán thành phương pháp này, dường như sẽ khiến cho người ta học thành kẻ ngốc nghếch. Hoàn toàn sai lầm, là trí huệ chân thật. Do vậy quý vị chẳng tiếp nhận sự giáo dục ấy, cho nên chẳng hiểu. Lứa tuổi nhi đồng có trí nhớ tốt nhất trong suốt một đời, phàm là những thứ cần phải ghi nhớ đều được hoàn thành trong giai đoạn này. Cổ nhân Trung Hoa biết điều này. Vì thế giáo dục tiểu học là dạy gì? Dạy đức hạnh, luân lý đạo đức. Luân lý đạo đức học từ chỗ nào? Học từ nơi thầy. Thầy phải đích thân làm được, thân giáo mà. Trong giáo dục tiểu học, thân giáo là bậc nhất, ngôn giáo thứ nhì là phụ trợ, thuộc về địa vị kém hơn. Quan trọng nhất là thân giáo. Luân lý đạo đức thầy phải làm cho học trò thấy, học trò phải học tập thầy. Cách xử sự đãi người tiếp vật, làm thầy chẳng dễ. Vì thế thầy có ân đức to lớn. Chư vị phải hiểu, ân Phật Bồ Tát như Đức Phật đã dạy chính là ân thầy. Thầy Phật Bồ Tát là thầy. Chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư, tức vị thầy căn bản. Thầy nêu gương cho chúng ta nhìn vào. Xét theo phương diện sách vở, thầy chỉ dạy chúng ta học thuộc lòng. Vậy quý vị biết chữ, nhận biết mặt chữ, chuyện này cần phải giảng giải. Vậy quý vị nhận biết chữ, vậy quý vị đọc thuộc lòng. Đọc thuộc lòng là không nhìn vào sách vẫn có thể đọc nằm lòng. Sau đây mới lại đốc thúc quý vị, quý vị có thể đọc thuộc lòng. Đốc thúc quý vị đọc thuộc lòng 100 lần, đọc thuộc lòng 200 lần. Vì sao? Nhuyễn nhừ. Sau khi đã nhuyễn như, suốt cả đời quý vị sẽ chẳng quên mất. Tới khi cần dùng Đến lúc tráng niên hoặc xế chiều, khi cần dùng viết văn chương, cần trích dẫn kinh điển, sẽ chẳng cần phải tra cứu tài liệu tham khảo. Quý vị ghi nhớ toàn bộ. Trong quá khứ tôi ở cùng một chỗ với thầy Lý, thấy thầy viết văn trích dẫn kinh điển, chẳng cần tìm sách vở tham khảo, ngài có thể đọc nằm lòng. Ngài bảo chúng tôi do lúc nhỏ phải quỳ trên miếng gạch mà thành, chúng ta chẳng có kinh nghiệm về chuyện ấy, chẳng hề phải chịu nỗi khổ ấy. Thầy lớn hơn tôi 39 tuổi, hứng chịu nỗi khổ ấy, hoàn toàn đều là học thuộc trong khi ấy. Vì thế chúng tôi thua kém thầy quá xa. Đọc thuộc lòng, ví như Tứ Thư Ngũ Kinh, Chư Tử Bách Gia. Chư Tử Bách Gia là tuyển tập, tức là những tác phẩm được chọn lựa. Còn Ngũ Kinh Tứ Thư là những sách bắt buộc phải đọc, như sách Tư Trị Thông Giám ắt phải đọc. Còn những tác phẩm như Sử Ký hoặc Kháng Thư thuộc loại tuyển đọc. Kinh sách là học thuật, là học vấn, là trí huệ. Còn lịch sử là kinh nghiệm, là một tấm gương soi tỏ những điều người trong quá khứ đã làm. Cung cấp cho chúng ta kiến thức và kinh nghiệm phong phú. Những tiểu phẩm văn nghệ là thứ để tiêu khiển, tức là những gì đã có thành tựu nơi kinh sử, có căn cơ rất tốt, mới học hỏi đôi chút những thứ thuộc về phương diện văn nghệ. Thi từ ca phú là những thứ kèm theo. Những thứ ấy, nói thật ra, trong ấy có niềm vui thú to lớn, có trí huệ to lớn, có đại đức đại năng. Trong ấy thật sự có đại lạc. Vì thế đọc sách vui sướng, niềm vui do đọc sách vô cùng. Đọc sách vở của cổ thánh tiên hiền vĩnh viễn là đọc chẳng chán. Vì chúng tôi lúc bé sanh trưởng trong thời chiến tranh loạn lạc, đọc quá ít. Hiện thời đã cao tuổi ngần ấy, vẫn còn mất dê mới lo sửa chuồng, hàng ngày vẫn đọc tụng. Nếu ngày nào chẳng đọc cổ thư, sẽ cảm thấy như ngày ấy luống uổng, sống chẳng có mảy may ý nghĩa gì, chẳng có mảy may giá trị gì. Mỗi ngày đọc kinh, đọc sách vở của cổ thánh tiên hiền mới thật sự biết ân đức. Ân đức gì vậy? Ân đức cha mẹ. Nhà Phật nói bốn trọng ân, tức là ân đức cha mẹ, ân đức thầy, ân đức quốc gia và ân đức chúng sanh. Hết thể chúng sanh đều có ân đức đối với chúng ta. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, quý vị sẽ thông hiểu. Vì thế Bồ Tát phát nguyện này: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đó là báo ân. Hết thể chúng sanh có đại ân đại đức đối với chúng ta. Mẹ chăm sóc con thơ luôn luôn là dạy dỗ. Vì thế Trung Hoa có thai giáo. Tôi đã nói chuyện này rất nhiều. Thường là người ta dẫu chẳng bắt đầu dạy từ khi mang thai, nhưng Sau khi đứa bé được sanh ra, đứa bé mở mắt ra, nó có thể thấy, có thể nghe, bèn bắt đầu dạy. Toàn là thân giáo, kẻ làm cha mẹ ở trước mặt con cái nhất định phải giữ lễ, khiến cho trẻ thơ thấy nghe tiếp xúc toàn là những thứ chánh diện, toàn là luân lý đạo đức. Tất cả hết thảy những thứ bất thiện quyết định chẳng để cho trẻ thơ thấy nghe tiếp xúc, chẳng thể được. Ngạn ngữ có câu: thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Đúng là chẳng sai tí nào, người Hoa đã liễu giải điều ấy. Vì thế người Hoa thường nói: tam tuổi kháng bát thập, 3 tuổi còn chưa đi học, 6 tuổi mới đi học. 3 tuổi còn chưa đi học, có thể thấy căn cơ của kẻ ấy như thế nào, có thể thấy được. Bởi lẽ thiện căn và phước đức của một người có thể biểu hiện từ lúc 3 tuổi. Thất tuệ kháng chung sanh, nghĩa là 7 tuổi vào tiểu học đã đi học, thân cận thầy, có thể từ đó mà thấy được cả một đời người ấy. Do vậy có thể biết, trước khi 6 tuổi là do cha mẹ dạy. Bản thân cha mẹ làm người thân, làm vua, làm thầy, tức quân thân sư. 7 tuổi trở đi là do thầy dạy, thầy kế tục việc giảng dạy của cha mẹ. Không gì chẳng phải là dùng luân lý đạo đức và nhân quả làm quá trình chủ yếu nhất. Người ngoại quốc thường nói giáo dục trước khi 7 tuổi, còn người Hoa nói là trước khi 3 tuổi. Trước khi lên 3 tuổi là trọng yếu nhất. Trước khi tròn 3 tuổi mà sơ sót sẽ chẳng dễ dạy, đứa trẻ sẽ học theo điều xấu. Từ chỗ này quý vị có thể thấu hiểu ân cha mẹ, ân đức của người trong một nhà đối với quý vị. Vì sao họ đã ở trước mặt quý vị biểu diễn cho quý vị thấy những điều chánh đáng? Người trong một nhà đều có ân đức đối với quý vị, chỉ sợ quý vị sẽ học theo cái xấu. Nhìn lại Thích Ca Mâu Ni Phật, Kinh Bổn Hạnh nói: trong đời quá khứ, khi Đức Phật hành Bồ Tát Đạo, cũng là trong quá trình cầu học thành Phật là tốt nghiệp, thật sự có thể hành được điều khó hành. Có thể bỏ điều khó bỏ, vì chuyên tâm cầu học. Mà dứt bỏ quốc thành vợ con, phụ thân của Ngài là quốc vương, tức quốc vương xứ Ca Tỳ La Vệ. Ngài là con trưởng, sẽ kế thừa ngôi vua. Thế mà thản nhiên dứt bỏ, dứt bỏ quốc thành, dứt bỏ vợ con, xuất gia tu đạo. Vì sao? Nhằm báo ân chúng sanh, nhằm báo ân cổ Phật. Ngài mới làm được như thế đó. Như vậy thì mới có thể khiến cho chính mình chuyên tâm, nhất tâm nhất ý, toàn tâm toàn lực. Nâng cao sự tu dưỡng đạo đức của chính mình, tăng tận trí huệ của chính mình lên một mức độ cao, đến khắp nơi cầu học. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Sau khi đã biết, phải nên làm theo. Thánh hiền thế gian và xuất thế gian, có ai chẳng vất vả học hành? Cầu học chớ nên sợ khổ. Hãy xem Khổng Tử thành tựu như thế nào, Mạnh Tử thành tựu như thế nào, Thích Ca Mâu Ni Phật thành tựu như thế nào. Tinh thần nghị lực của các ngài, tinh thần hiếu học của các ngài, chẳng sợ hết thảy gian nan khốn khổ. Nếu chúng ta có thể thấu hiểu, chẳng mảy may vì chính mình mà mưu cầu tiếng tâm lợi dưỡng, thân thể này sống trong thế gian là để phục vụ hết thảy chúng sanh. Các hạng mục phục vụ rất nhiều. Họ là một vị thầy tu. Là một giáo viên tu. Dùng thân phận ấy để vì Phật Pháp, vì chúng sanh mà cống hiến chân thật viên mãn. Trong kinh Phật có một bài kệ như thế này: giả sử đảnh đới kinh trần kiếp, thân di sàng tòa biến tam thiên, nhờ bất truyền pháp lợi chúng sanh, tất cánh vô năng báo ân giả. Bài kệ này nói hay quá. Nó có ý nghĩa là chúng ta đội cha mẹ trên đỉnh đầu. Thời gian bao lâu? Trải qua số kiếp nhiều như các hạt di trần. Chúng ta dùng thân thể này như giường hoặc tòa. Khi cha mẹ muốn nghỉ ngơi, bèn an vị trên thân ta. Thân ấy to cỡ nào, trọn khắp tam thiên đại thiên thế giới. Làm như vậy có thể báo ân hay không? Chẳng thể. Phải làm như thế nào mới có thể báo ân? Phải truyền pháp lợi lạc chúng sanh. Truyền là truyền thừa, khiến cho đạo thống của cổ thánh tiên hiền được truyền từ đời này sang đời khác, chẳng thể đến nơi ta bèn đứt đoạn. Người Hoa thường nói về điều này bằng câu: bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Hậu ở đây là chẳng truyền thừa cho đời sau. Đấy là lầm lỗi đặc biệt to tát. Vì thế dẫu quý vị có nhiều con cái đến mấy đi nữa, mà nếu chúng nó chẳng thể truyền thừa gia nghiệp, những đứa con ấy chẳng đáng quý. Trong những đứa con nhất định phải có đứa có thể thừa kế gia nghiệp đạo thống. Của gia đình đời đời chẳng suy. Điển hình nhất tại Trung Hoa là Khổng Tử. Mãi cho đến hiện thời, đúng là đời nào cũng đều có truyền nhân. Truyền nhân ở đây chẳng phải là đời sau có thành tựu, mà là đối với trước tá của Khổng Lão Phu Tử, tức là những thứ Ngài truyền lại, người ấy đều học rất thông thuộc, đều có thể y giáo phụng hành, thì mới là có truyền thừa. Vì thế có gia phong, có gia pháp. Sự nghiệp chẳng thể truyền thừa là chuyện thứ yếu, chẳng thể truyền thừa đạo nghiệp là hỏng rồi, có lỗi với tổ tông. Đối với Phật pháp, quý vị thấy điều quan trọng nhất trong các tông phái là truyền nhân, truyền pháp. Chẳng phải là như hiện thời bái một vị sư phụ, sư phụ ghi đời thứ mấy, tổ sư đời thứ mấy thành một quyển sách truyền cho quý vị thì được coi là truyền pháp. Chẳng phải vậy, truyền pháp là truyền đạo. Trước kia tổ sư các đời đều truyền đạo. Quý vị thật sự thành tựu, Tịnh Tông chúng ta chẳng có truyền nhân. Nhưng Tịnh Độ Tông cũng có tổ sư. Những vị tổ sư ấy chẳng phải là đời này truyền cho đời kia, mà là gì? Người đời sau bầu chọn. Vì thế tổ sư Tịnh Độ Tông là do dân bầu, chẳng phải là do thầy từ đời này truyền sang đời khác. Dân bầu chọn thì cách bầu chọn như thế nào? Vị pháp sư ấy đối với chuyện tu trì và hoằng dương Tịnh Độ Tông, sự ảnh hưởng của Ngài xác thực là có thành tựu rất cao, khiến cho đại chúng trong tâm kính nể, bội phục, thừa nhận Ngài là tổ sư của cả một thế hệ. Vì thế tổ sư Tịnh Độ Tông chẳng phải là truyền thừa trong khi còn sống, mà đều là sau khi đã khuất bóng, được người đời sau suy tôn sùng kính. Do như vậy mà có các vị tổ sư. Nhưng ngoài Tịnh Độ Tông ra, mỗi tông phái đều là truyền từ đời này cho đời kia. Vì thế Tịnh Độ Tông xác thực là rất đặc thù. Nếu nói về sự truyền thừa trong Tịnh Độ Tông, chúng ta có thể nói truyền thừa pháp của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Pháp gì vậy? Ba kinh một luận. Quan trọng nhất là ba kinh, tức kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và kinh A-di-đà. Nếu quý vị thuộc nằm lòng ba kinh ấy, nếu quý vị y giáo phụng hành ba kinh ấy, có thể thật sự thực hiện, như vậy thì quý vị là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, là đệ tử của A-di-đà Phật. Quý vị nắm chắc giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đấy là truyền thừa. Tức là sự truyền thừa trong Tịnh Tông. Trong lịch sử Trung Hoa, Tông Hoa Nghiêm truyền Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Không chỉ là quý vị có thể hiểu được, mà quý vị còn phải làm được. Tông Thiên Thai truyền Pháp Hoa. Pháp tướng truyền kinh luận Duy Thức. Tam luận truyền Trung luận, Bách luận và thập nhị môn luận. Vì sao lại tăng thêm Đại Trí Độ luận? Mỗi tông phái có kinh luận chủ tu riêng, phải là từ trong ý. Đương nhiên là người học rất nhiều, chọn lựa người ưu tú nhất trong số đó để truyền pháp. Vì thế đúng là bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Chúng ta phải ghi nhớ chắc chắn câu giáo huấn này. Thật ra truyền nhân có thể gặp chứ chẳng thể cầu. Đến đâu để tìm? Chẳng tìm được. Nói chung là có nhân duyên đời trước thì sẽ gặp gỡ. Hễ gặp thì phải khéo dung bồi, phải khéo dạy dỗ. Đó gọi là sư tư đạo hợp, tức là tình cảm giữa thầy và trò còn hơn cha con. Thật sự truyền pháp. Sau khi đã tiếp nhận truyền pháp, sứ mạng suốt một đời này là giáo học, hoằng pháp lợi sanh. Lại tìm truyền nhân cho thế hệ kế tiếp. Như vậy là rất viên mãn. Nếu thật sự chẳng tìm thấy truyền nhân trong đời này, cổ nhân bèn viết sách. Hy vọng đời sau có kẻ đọc sách ấy sẽ ngộ, sẽ kế thừa. Đấy là phương pháp tốt đẹp. Nói thật ra tại Trung Hoa, Khổng Tử đã mở đầu phương pháp này. Thuở Khổng Tử tại thế chẳng có truyền nhân, mà cũng chẳng nói truyền pháp cho đệ tử nào. Đến cuối cùng ai truyền pháp cho Ngài? Mạnh Tử. Khi Mạnh Tử ra đời, Khổng Lão Phu Tử đã khuất bóng. Mạnh Tử học với ai? Sách của Khổng Tử hãy còn, trước tá của lão nhân gia còn đó. Mạnh Tử rất hoan hỷ, yêu thích, bội phục, bèn học theo Khổng Tử, học rất giống. Vì thế Ngài biến thành truyền nhân của Khổng Tử. Nay chúng ta nói Khổng Mạnh, chẳng hề nói đến ai khác. Thật vậy, tại Trung Hoa các đời đều khẳng định Khổng Tử là Chí Thánh, Mạnh Tử là A Thánh. Đấy là sử dụng phương pháp đó. Trong hiện thời chẳng tìm thấy truyền nhân, chúng ta lưu lại trước tác. Những trước tác ấy sẽ khải phát người đời sau, hy vọng người đời sau sẽ tiếp tục làm. Đều là rất khó. Lịch đại, những vị suốt một đời thật sự chẳng tìm thấy truyền nhân rất nhiều. Trước kia thầy Lý thường kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện ấy. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Nếu trong đời này chúng ta chẳng gặp được thiện tri thức chân chánh, có thể tìm cổ nhân. Dĩ nhiều quý vị học Hoa Nghiêm chẳng tìm được một vị thầy tốt chỉ dạy. Được rồi, chú giải của Thanh Lương Đại Sư là hướng dẫn tốt nhất. Hợp luận của Lý Trưởng Giả cũng khá lắm. Vậy là quý vị tìm được hai vị thầy. Quý vị hãy khéo y giáo phụng hành, nghiên cứu những bộ chú giải của các ngài, sẽ giúp cho quý vị lý giải những ý chánh yếu trong kinh. Quý vị biến thành truyền nhân của ngài Thanh Lương và Lý Trưởng Giả, quý vị sẽ có thành tựu. Do đó chúng ta chớ nên không biết chuyện này. Thời gian thân cận thầy tùy thuộc duyên phận. Có người duyên phận rất ngắn, thân cận mấy hôm, mấy tháng, mấy năm, nhưng người ấy có thành tựu. Có những người thời gian duyên phận lâu dài, có thể thân cận mười mấy, hai mươi năm, ba mươi năm, đều chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nhưng trong thời đại hiện tại, duyên phận thù thắng như vậy càng ngày càng khó gặp. Suốt đời này tôi chẳng thích di chuyển nhiều. Di chuyển nhiều thì học thứ gì cũng khó khăn. Tôi luôn mong được yên tĩnh, giống như cổ nhân suốt đời ở trên một quả núi, chẳng xuống núi. Tôi rất mong được sống cuộc đời như vậy, nhưng chẳng có phước báo ấy. Cho nên suốt đời luôn sống lưu lạc. Trong lưu lạc có một chút thành tựu nho nhỏ hết sức khó khăn. Hiện thời tuổi đã cao, vẫn muốn tìm một chỗ ở yên. Mãi cho đến hiện thời vẫn chẳng có duyên phận. Tôi chọn chẳng buông bỏ ý niệm ấy, luôn mong có thể sống cuộc đời an ổn mấy năm, có thể có mấy đồng học cùng nhau học tập, là tôi thỏa lòng mãn nguyện rồi. Vì thế ngài đã lìa bỏ quốc thành vợ con. Đấy là thứ khó bỏ nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta biểu diễn buông xuống. Ăn một bữa giữa trưa, đêm nghỉ dưới cội cây. Những học trò theo học với ngài, chúng ta thường thấy kinh chép 1255 vị, thật sự là chí đồng đạo hợp, cũng đều giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng là mỗi ngày ăn một bữa trưa, ba y một bát. Qua đêm dưới cội cây đều thật sự có thể làm được. Chuyện khó bỏ mà có thể bỏ, khó hành mà có thể hành. Mỗi ngày ở cùng một chỗ với Thích Ca Mâu Ni Phật, nghe lão nhân gia giáo huấn. Lão nhân gia cũng thật sự là bậc đại trí huệ. Vì sao? Hàng ngày đều giảng cho mọi người, giảng suốt 49 năm chẳng xong. Nay lũ bình phàm chúng ta làm thầy, đi dạy học bên ngoài, chúng ta chuẩn bị bài giảng, dạy mấy tháng là dạy xong, sau đó chẳng còn gì nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật có thể nghiễm nhiên dạy suốt 49 năm mà vẫn chẳng dạy xong. Điều này khiến cho kẻ khác chẳng thể không bội phục. Vì thế vĩnh viễn là giảng chẳng hết, giảng chẳng xong. Mở bộ kinh này ra, từng chữ từng câu đều là vô lượng nghĩa, làm sao quý vị có thể giảng cho hết được? Chuyện này cần phải nhờ vào gì? Nói theo phía chúng ta là quân tu lâu dài, chẳng gián đoạn một ngày nào. Hàng ngày phải đọc sách, hàng ngày phải tu hành. Tu hành thì quý vị phải nắm được tổng cương lãnh. Tổng cương lãnh là gì? Buông xuống. Tôi thường nói, buông xuống chấp trước đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật. Nếu chẳng chấp trước sẽ là A-la-hán. Lại có thể buông xuống, tiến hơn một bước nữa là buông xuống phân biệt. Không chỉ là chẳng chấp trước, mà đối với hết thảy người, sự vật, thảy đều chẳng phân biệt, sẽ là Bồ-Tát. Nếu có ngày nào đối với hết thảy người, sự vật, hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng khởi tâm, không động niệm, vậy thì chúc mừng quý vị đã thành Phật. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Chúng ta phải nhớ kỹ câu nói ấy. Đấy là một tổng cương lãnh. Chỉ cần chúng ta buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước sẽ thành Phật. Vì thế có người hỏi Phật ở chỗ nào, các người có thấy hay không? Tôi nói tôi biết Phật ở ngay trước mắt, tôi đã thấy rồi. Chính là quý vị, chỉ cần quý vị có thể buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị chính là như Phật. Tôi có thể buông xuống tôi là Phật, quý vị có thể buông xuống quý vị cũng là Phật. Đối với ba món chẳng buông xuống vọng tưởng được, nhưng phân biệt và chấp trước đã buông xuống, quý vị là Bồ Tát. Trong ba món có hai món chẳng buông xuống được, tức là chẳng buông xuống vọng tưởng và phân biệt, nhưng buông xuống chấp trước, quý vị thành A-la-hán. Cả ba món đều không buông xuống được, quý vị là lục đạo phàm phu. Phật do phàm phu tu thành, thánh và phàm chẳng hai. Hệ quý vị buông xuống sẽ là Phật Bồ Tát, quý vị chẳng buông xuống được sẽ là phàm phu. Nếu chúng ta mong làm Phật, nếu mong làm Bồ Tát, chẳng có gì khác, buông xuống là được. Vì sao chẳng chịu buông xuống? Thật sự có thể buông xuống, chuyện gì cũng đều chẳng làm, đấy là A-la-hán. Sau khi chính mình đã buông xuống, có thể vì hết thảy chúng sanh phục vụ, đấy là Bồ Tát. Bỏ mình vì người, phần sau nói là nhiên thiêu tự kỷ, chiếu diệu chúng sanh, đấy là Bồ Tát. Nói theo kiểu hiện thời sẽ là thực hiện sự hiến dâng, hy sinh to lớn tột bậc. Quý vị thấy chính mình chẳng cần danh, chẳng cần lợi, xả tài, xả sắc, xả danh, chẳng có thứ gì không thể xả trừ. Đối với cái thân, từ thân thể của chính mình mà biểu hiện luân lý, đạo đức, nhân quả, tôn giáo. Đấy là bốn loại giáo dục. Ở chỗ nào? Trong thân ta. Ta làm được, làm cho người khác thấy, tức là thân giáo. Có thân giáo rồi, sau đấy mới có ngôn giáo, người khác sẽ nghe theo, sẽ có thể tin tưởng. Nếu chính mình nói đến nỗi qua trời rơi tán loạn, nhưng làm và nói hoàn toàn chẳng phải là cùng một chuyện, chẳng có ai tin tưởng quý vị. Người giả trất chẳng thật. Vì thế nhất định phải giống như chư Phật Bồ Tát, phải giống như cổ thánh tiên hiền, học chẳng chán, dạy chẳng mệt. hàng ngày đều học, hàng ngày đều dạy. Dạy và học tăng trưởng lẫn nhau, ngày nào cũng có tiến bộ. Ngày nào cũng có thu hoạch, vui sướng khôn sanh. Hàng ngày đều dạy là có thu hoạch. Dạy học trò rất nhiều, trong các học trò nhất định có những người vừa nghe bèn hiểu, có những người đã giác ngộ, có những người quay đầu, có những người thật sự hành. Vậy thì làm sao mà chẳng vui sướng cho được? Nay chúng ta sống trong thời đại này, thời đại này là thời đại bi thảm. Nhằm ngay lúc khoa học kỹ thuật văn minh vật chất đúng là đột nhiên tăng vọt mạnh mẽ, nhưng luân lý đạo đức nhân quả và tôn giáo dần dần sa sút, chẳng có nhân văn. Nếu xu thế ấy còn tiếp tục mãi chẳng gián đoạn, chẳng thể điều chỉnh, cứ tiếp tục chẳng ngừng, thế giới này sẽ đi theo hướng tận thế. Lời này do các nhà khoa học đã nói. Trên địa cầu đã từng phát sinh chuyện này nhiều lần. Phàm là sau khi hiện tướng ấy xuất hiện, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Tôn giáo ngoại quốc gọi chuyện này là tận thế. Chúng ta phải hiểu, trong đời này chúng ta hết sức may mắn được làm thân người, được nghe đạo của thánh hiền, chẳng làm đường lạc lối. Điều quan trọng nhất là chính mình có thể thành tựu hay không, tùy thuộc quý vị có thể buông xuống hay không. Điều khó bỏ quý vị có thể bỏ hay chăng, điều khó hành quý vị có thể hành hay không. Khó hành là chẳng có điều kiện, tức vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, phục vụ hết thảy chúng sanh khổ nạn, chẳng đòi hỏi điều kiện gì. Phục vụ vẫn chưa đáng kể, còn phải hứng chịu sự tức giận, còn phải bị họ gây oan uổng. Đó gọi là khó hành mà có thể hành. Chẳng phải là người ta rất ưa thích quý vị, rất nâng đỡ quý vị, chẳng phải vậy. Người ta ở bên cạnh nhìn vào chê cười. Đến khi chúng ta thật sự làm có thành tựu, họ miễn cưỡng gật đầu, được lắm. Vẫn là chẳng thể tán thán quý vị. Họ ở bên cạnh vẫn chê quý vị xuẩn ngốc, quý vị phải có thể chịu đựng. Đấy là khó hành mà có thể hành. Khó hành mà có thể hành còn khó khăn hơn khó bỏ mà có thể bỏ. Vì thế quý vị chẳng thể tâm tâm tương ứng với chư Phật Bồ Tát sẽ rất khó làm được. Thật sự là tâm tâm tương ứng, chí đồng đạo hợp. Chúng ta được chư Phật Bồ Tát cổ vũ khích lệ, gia trì về tinh thần. Do đó khó hành mà cũng có thể hành được. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.